Thiên Chúa tình yêu, là con đường vàng thánh giá, là từ bỏ chính thân mình đi để dõi bước theo chân của Người. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu là con đường hy sinh chết, thì cũng giống như lúa mì kia, bằng lòng chết mới sinh nhiều bông. Tình yêu Chúa ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng.
Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội tưởng nhớ Thánh Turibio Moncrovejo, một vị thánh mà chúng ta nghe chắc chắn là rất là lạ lùng, chưa hề nghe thấy bao giờ phải không? Không phải chúng ta không nghe thấy bao giờ mà không là thánh. Trái lại, đôi khi lại là một vị thánh rất đặc biệt mà chúng ta không biết thôi. Và thật sự, Thánh Turibio Moncrovejo rất đặc biệt. Xin mời các anh chị theo dõi, ghi nhận lịch sử phụng vụ. Turibio Alfonso de Moncrovejo được sinh ra tại vùng León, xứ Tây Ban Nha vào khoảng năm 1538, học luật tại Salamanca trước khi trở thành tỉnh trưởng Grenada. Dù được phong thánh từ năm 1726, nhưng việc nhớ đến Ngài cũng mới đây thôi. Thánh Turibio là vị tông đồ vĩ đại của Peru và những vùng châu Mỹ Latin. Đất nước này bị Pizarro chinh phục theo lệnh nhà vua Tây Ban Nha. Được vua Philippe II thiết đặt một tổng giáo phận mới tại Lima và Turibio được gọi làm tổng giám mục vào năm 1580, khi Ngài còn là giáo dân. Lima được nâng lên thành tòa giám mục vào năm 1541, và thẩm quyền của Ngài vươn dài trên tất cả các nước nằm giữa Panama và Rio de la Plata, địa phận mà Ngài lãnh nhận từ năm 1581. Trải dài 520 cây số dọc Thái Bình Dương, đi từ Nicaragua của Paraguay đến Argentina. Từ lúc khởi đầu sứ vụ, Thánh Turibio cố gắng triệu tập nhiều công đồng và công nghị để tạo dựng hàng giáo sĩ và nâng cao nền luân lý của dân chúng, đặc biệt của người Indians. Ngài đến những nơi cư trú của dân nghèo địa phương để củng cố họ. Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 1606 trong một cộng đoàn người Indians vào cuối cuộc hành trình mục vụ. Đó là ngày thứ năm tuần thánh. Ngài ao ước trong những giây phút cuối đời, người ta hát cho Ngài nghe thánh vịnh 115 và 30 có đệm đàn, trong khi người ta dơ thánh giá cho Ngài. Di hài của Ngài được chuyển về Lima vào năm 1607. Thứ hai, thông điệp và tính thời sự. Phụng vụ gợi lên những hoạt động tông đồ của Thánh Turibio và tình yêu của Ngài đối với chân lý đã làm cho hội thánh phát triển. Với một lòng can đảm, vị tân tổng giám mục Lima đảm nhiệm công tác phúc âm hóa và canh tân, đối mặt với các gương xấu làm cho sứ vụ của Ngài hóa ra khó khăn, cũng như đối mặt với sự kháng cự của chính quyền thực dân và của một số dòng tu chống lại sự nhiệt tình của Ngài. Đối lại với những người kết án Ngài cứ theo phong tục, Ngài luôn nhắc lại lời của Tertullian: Đức Giêsu không nói tôi là phong tục, nhưng Người nói tôi là chân lý. Thánh Turibio được rất nhiều người Indians yêu mến vì Ngài nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ. Ngài đã thăm viếng mục vụ 3 lần trong địa phận Mênh Mông. Ngài thành công tái lập lại kỷ luật khi triệu tập 13 công nghị địa phận và công bố các sắc lệnh của công đồng miền. Trong đó có công đồng Lima vào năm 1582 và 1583. Có thể so sánh với công đồng Tridentino đối với châu Mỹ Latin. Ngài cho thấy mức độ tình yêu của mình trong lúc dịch tả hoành hành Ấn Độ, dám hy sinh mạng sống mình vì ơn cứu độ cho đoàn chiên. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã so sánh Thánh Turibio với Thánh Charles Borromeo. Thật vậy, sự quảng đại của Ngài đã làm cho dân Chúa được lớn dậy trong một đức tin và một sự thánh thiện luôn tiến triển, đã làm cho Ngài trở thành một mẫu người truyền giáo. Bản văn được trích dẫn trong phụng vụ giờ kinh rút từ các sắc lệnh của Công đồng Chung Vaticano II, trách nhiệm mục vụ của các giám mục. Khuyến khích các giám mục trình bày giáo lý Kitô giáo có sự hòa hợp và luôn phải bảo vệ. Cũng thế, như tài liệu dạy, trong việc chuyển đạt, các ngài phải xác tín sự lo lắng của mẹ hội thánh đối với mọi người. Các ngài phải đặc biệt lo cho người nghèo và người bần khổ. Các điều này đã được Thánh Turibio thực hiện cách tuyệt vời qua việc mình sống cho mọi người để canh tân hội thánh của Peru. Trong lo lắng để mang đến cho mọi người ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô, Thánh Turibio đã trở thành hình ảnh của người mục tử nhân lành, hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ngài nói, Thiên Chúa sẽ bảo tôi tường trình mọi hoạt động của tôi, nhất là trong việc thực hành sứ vụ. Ích gì khi tôi cứu được nhiều người mà lại bỏ sót một người vì lỗi của tôi?
Nào ai người luôn phó thác, cuộc đời sẽ sống vui bình an, nguồn hạnh phúc Chúa ban dư tràn. Con đường theo Thiên Chúa tình yêu, nào ai người luôn vững chí, cuộc đời sẽ chẳng vương sầu bi, đời có Chúa lắng lo sợ chi.
Thứ ba, tiểu sử. Có những trẻ em như đã biết Chúa làm gì, trong khi những người khác lo tìm kiếm. Những trẻ này biết an ủi và giúp đỡ người khác. Chẳng hạn dân Mallorca, nước Tây Ban Nha, ngày kia được thấy một em bé đến bên một phụ nữ đang giận dữ. Bà này mất một vật mà không mong tìm lại. Đứa trẻ nhã nhặn giải thích cho bà rằng, đừng nên làm như vậy, bởi vì điều đó làm phiền lòng Thiên Chúa. Đứa trẻ tốt lành và tế nhị này tên là Turibio, con thứ của lãnh chúa Moncrovejo. Ở trường Valladolid rồi ở La Salamanca, Ngài thường nhịn anh để giúp đỡ người nghèo. Ngài còn muốn thống hối thay cho các tội nhân, đến nỗi Ngài bị buộc phải bỏ những hy sinh. Người ta có thể tiên đoán là người sẽ thành tông đồ bởi Ngài đã biết sống đúng đắn. Khi đã lớn đủ, với sự khôn ngoan, thông hiểu khá vững chãi, Ngài được vua Philip II đặt làm chánh án tòa án Granada. Khi địa phận Lima chống ngôi năm 1578, thật ngạc nhiên, khi người được chỉ định là một giám mục lại là Turibio, một giáo dân. Nghe tin này, Turibino khóc ròng. Ngài quỳ dưới chân thánh giá viết thư cho nhà vua. Trong đó, Ngài tự diễn tả như một kẻ thù tồi tệ của vua vì những bất xứng của mình. Nhưng các lý lẽ ấy đã không lay chuyển được ai. Ngài thụ phong linh mục, rồi giám mục và nhận địa phận năm 1581. Địa phận dành cho Turibio có những khó khăn đến nỗi có thể ngăn chặn Ngài lại nếu Ngài không phải là một vị thánh. Địa phận có chu vi là 600 dặm, gồm nhiều thành phố và làng mạc rải rác trên hai dãy núi Andes. Người Tây Ban Nha khai phá tân thế giới, ức hiếp dân chúng cách man rợ, muốn cải hóa bằng roi, họ bắt dân làm nô lệ và muốn khai hóa dân, thì họ lại chỉ thông cho dân những tật xấu của mình. Nhìn dân da đỏ say sưa liên lỉ, Turibino không thể cầm được nước mắt. Ngài của trách những người chinh phục vì những lạm dụng cướp bóc của họ và tuyên cáo rằng những cớ vấp phạm ấy phải dừng lại cho chân lý và tình thương ngự trị. Vị mục tử đi tìm kiếm mọi con chiên của mình, sa mạc nóng cháy, núi cao tuyết phủ, thú rừng hung tợn, tất cả đều không làm ngài nản chí. Những người Tây Ban Nha quyền thế trở thành phó vương, rồi đến vua Philippe II, do những báo cáo sai lầm đã trách cứ ngài. Nhưng tất cả những lề luật nghiêm khắc đó đã không làm cho ngài tháo lui. Ngài biện hộ rằng chính Chúa Kitô chứ không phải thế gian sẽ phán xét ngài. Turibio học ngôn ngữ dân Peru, ngài dạy dỗ dân da đỏ. Như một người cha nhân từ, lòng bác ái nhân từ của ngài đối với họ không có giới hạn. Khi ngài tới một làng hẻo lánh, dân chúng đổ xô đến với ngài. Trước hết, ngài thăm hỏi những người đau yếu và không chữa chạy cho họ được. Ngài dạy cho họ biết chết lành. Khi phân phát tình yêu Chúa Kitô, ngài cũng tái lập sự công bình. Dần dần, các thành phố và cả những nơi cô quạnh có người Kitô hữu cư ngụ đông đảo. Thánh Turibio thiết lập các chủng viện, các viện cứu tế. Trong 25 năm, ngài đi thăm viếng giáo phận rộng lớn và hoang dã của mình 3 lần. Mỗi lần phải mất tới 7 năm. Ngài kiên trì ngồi tòa mỗi sáng. Người ta nói rằng, khi cầu nguyện, ngài tỏa chiếu từ khuôn mặt một tia sáng siêu nhiên. Mệt nhọc đã làm một việc sám hối rồi. Ngài còn hy sinh và ăn chay thêm nữa. Khi có ôn dịch trong giáo phận, ngài tăng gấp đôi lời cầu nguyện hãm mình. Ngài cũng tổ chức nhiều cuộc rước. Khi tham dự, chính ngài rơi lệ ướt cả thánh giá cầm trong tay. Trong khi bắt đầu cuộc kinh lý mới, ngài đã ngã bệnh tại Santa. Ngài chỉ biết lặp lại lời thánh Phaolô: tôi ao ước thoát khỏi những ràng buộc của thể xác để kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Gần chết, ngài xin những người chung quanh hát lời thánh vịnh: tôi vui mừng khi nghe nói cùng tôi, chúng ta đi về nhà Thiên Chúa. Thế là cái chết của ngài được coi như một thánh lễ. Lời cuối cùng của ngài là chính Chúa Kitô: lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Ngài tự đi tới thánh đường Santa để lãnh các bí tích cuối cùng và kết hợp với thánh thể. Ngài qua đời năm 1606. Thứ 4, Thánh Turibio 400 năm qua đời. Trong sứ điệp gửi các giám mục toàn nước Peru, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các giáo phận tại đây hăng say truyền giảng tin mừng theo gương Thánh Turibio. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi tới các giám mục Peru công bố vào ngày 24 tháng 4 2006 tại Vatican nhân dịp mừng kỷ niệm 400 năm qua đời của Thánh Turibio de Mongrovejo, Tổng giám mục giáo phận Lima, bổn mạng hàng giám mục Mỹ Châu Latin. Các buổi lễ kỷ niệm đã được khởi sự hôm 22 tháng Giêng năm đó với thánh lễ đồng tế trọng thể của tất cả các giám mục Peru tại nhà thờ chính tòa Lima. Đức Thánh Cha cũng đã cử Đức Hồng Y Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Santo Domingo, làm đặc sứ của ngài, chủ sự các lễ nghi kỷ niệm kết thúc, tiến hành từ ngày 24 tháng 4 đến 29 tháng 4, 2006 tại Lima. Đặc biệt có một hội nghị quốc tế tiến hành từ ngày 24 đến 28 tháng 4 này về đề tài Thánh Turibio de Mongrovejo, mục tử, thánh nhân và ngôn sứ. Thánh Turibio sinh năm 1538 tại tỉnh León bên Tây Ban Nha và tuy là một giáo dân, ngài được vua Filippo II bổ nhiệm làm chánh án pháp tòa điều tra Inquisition tại thành phố Granada. 8 năm sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Lima, Peru. Ngài thụ phong trước khi lên đường sang nhận giáo phận. Trong sứ điệp gửi các giám mục Peru, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao tấm gương của Thánh Turibio xả thân và tận tụy xây dựng và củng cố các cộng đoàn giáo hội. Thánh nhân đã triệu tập công nghị thứ 3 của giáo tỉnh Lima vào năm 1582 và 1583, soạn thảo sách giáo lý và thành lập Đại chủng viện Lima vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Đức Thánh Cha cầu mong chủng viện này tiếp tục mang lại những hoa trái phong phú trong một thời đại đang cần cấp thiết thăng tiến ơn gọi linh mục và tu sĩ để đáp ứng trách vụ kiến tạo các cộng đoàn Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tinh thần truyền giáo sâu xa của Thánh Turibio đã thúc đẩy người cố gắng học nhiều ngôn ngữ khác nhau để đích thân rao giảng cho mọi người được ủy thác cho sự săn sóc mục vụ của Thánh nhân. Đồng thời, Thánh Turibio cũng chứng tỏ lòng tôn trọng phẩm giá của mọi người, dù họ thuộc giai tầng nào trong xã hội. Người luôn nỗ lực hoạt động để họ cảm thấy mình thực sự là con cái Thiên Chúa.
Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu là suối nguồn mọi ơn phúc, xin che chở tháng năm đời con được yêu Chúa mãi luôn vẹn tròn. Con nguyện xin Thiên Chúa tình yêu dìu con vượt qua muôn lối, đời con mãi sống cho Ngài thôi và nên chứng tá cho tình yêu.
Thứ năm, Thánh Turibio tấm gương của người mục tử châu Mỹ Latin. Bước sang ngày cuối cùng, 21 tháng Giêng năm 2018, trong chuyến tông du Chí Lợi và Peru từ 15 tới 22 tháng Giêng năm đó, vào buổi sáng lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục Peru tại tòa Tổng Giám mục Lima. Trong cuộc gặp này, Đức Thánh Cha chia sẻ với các vị giám mục Peru những suy tư về Thánh Turibio Moncrovejo, Tổng Giám mục Giáo phận Peru và là bổn mạng của hàng giám mục châu Mỹ Latin, tấm gương về một mục tử hết lòng vì đoàn chiên, chuyên chăm xây dựng sự hiệp nhất của hội thánh và không ngừng suy tư, sáng tạo những phương cách truyền giáo mang lại hiệu quả cao nhất. Sau đây là toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha. Đề tài chuyến tông du này là hiệp nhất và hy vọng. Đề tài này là cả một chương trình tuy đầy thách đố nhưng lại thôi thúc chúng ta, khiến chúng ta nhớ đến những thành tựu đầy quả cảm của Thánh Turibio Moncrovejo, Tổng Giám mục của giáo phận này và là bổn mạng của hàng giám mục châu Mỹ Latin, tấm gương xây dựng sự hiệp nhất của hội thánh. Như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, vị tiền nhiệm của tôi, đã nói về Ngài trong chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến đất nước này. Đặc biệt, vị Thánh Giám mục này vẫn được mô tả là một Mô-xê mới. Như anh em biết, tại Vatican có bức họa Thánh Turibio băng qua một con sông lớn, nước rẽ ra trước mặt Ngài như trong biến cố biển đó. Nhờ đó, Ngài sang được bờ bên kia, nơi có đông đảo sắc dân bản địa đang đợi chờ Ngài. Đằng sau Thánh Turibio là cả một đoàn người đông đảo, tượng trưng cho đoàn dân trung tín bước theo vị mục tử thực thi sứ mạng phúc âm hóa. Hình ảnh này có thể dùng làm điểm tựa cho suy tư tôi muốn chia sẻ với anh em. Thánh Turibio, một con người muốn tới được bờ bên kia. Chúng ta gặp Ngài từ lúc Ngài nhận bài sai đến những vùng đất này với sứ mạng làm một người cha và một vị mục tử. Ngài rời bỏ sự an toàn của khung cảnh cuộc sống quen thuộc để bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, chưa từng biết đến và đầy thử thách. Ngài lên đường đến vùng đất hứa dưới sự hướng dẫn của đức tin, một bảo đảm cho những niềm hy vọng. Đức tin và sự tín thác vào Chúa đã thôi thúc Ngài. Khi ấy, và suốt quãng đời còn lại, để sang tới bờ bên kia, nơi chính Chúa đang đợi Ngài giữa cả một đoàn người đông đảo. Thứ nhất, Thánh Nhân muốn sang bờ bên kia để tìm người xa lạ và kẻ lạc lối. Như vậy, Ngài phải bỏ lại đằng sau cuộc sống tiện nghi ở tòa giám mục và ngược xuôi khắp lãnh thổ được trao phó cho mình trong những chuyến đi thăm mục vụ. Ngài cố gắng đến thăm và ở lại bất cứ nơi nào đang cần đến Ngài. Ngài đi ra gặp gỡ mọi người men theo những con đường. Theo lời kể của cha bí thư, dê rừng nhiều hơn người. Turibio phải đương đầu với khí hậu thất thường và địa hình đủ loại. Trong 21 năm làm giám mục thì 18 năm sống bên ngoài thành phố, 3 lần rảo khắp giáo phận. Ngài biết đây là cách duy nhất để làm một tủ chăn, sống gần gũi đoàn chiên của mình, ban các bí tích và không ngừng khuyến khích các linh mục của mình cũng làm như vậy. Ngài không chỉ dùng lời nói mà còn qua chứng từ bằng cách đi đầu trong công cuộc phúc âm hóa. Ngày nay chúng ta có thể gọi Ngài là giám mục đường phố. Một giám mục mang đôi giày cũ, sờn vì quốc bộ, di chuyển không ngừng, bước ra ngoài để rao giảng tin mừng cho mọi người, ở mọi nơi, trong mọi dịp, không chút chần chừ, miễn cưỡng và sợ hãi. Niềm vui tin mừng thì dành cho mọi người, không thể gạt ai ra ngoài. Thánh Turibio thấu hiểu điều đó biết bao. Không chút sợ hãi và chần chừ, Ngài để mình chìm vào lục địa của chúng ta để loan báo tin mừng. Thứ hai, Ngài muốn sang tới bờ bên kia không chỉ về mặt địa lý mà còn về phương diện văn hóa. Vì thế, Ngài làm nhiều cách để phúc âm hóa bằng ngôn ngữ của người bản địa. Với công nghị Lima thứ ba, Ngài soạn sách dạy giáo lý và dịch sang tiếng Quechua và Aymara. Ngài khuyến khích hàng giáo sĩ học ngôn ngữ của đoàn chiên mình coi sóc để ban các bí tích cho họ cách nào họ hiểu được. Tuy thường thăm viếng và sống với đoàn chiên, nhưng Ngài thấy thế vẫn chưa đủ, vì mới chỉ hiện diện bằng thể xác mà còn phải học ngôn ngữ của mọi người. Vì chỉ bằng cách này họ mới hiểu tin mừng và để tin mừng chạm vào cõi lòng họ. Đường hướng này cần thiết cho chúng ta biết bao những mục tử của thế kỷ 21. Bởi vì chúng ta đang phải học những ngôn ngữ hoàn toàn mới, chẳng hạn ngôn ngữ kỹ thuật số của thời đại chúng ta, học để biết ngôn ngữ hiện nay của giới trẻ, của các gia đình, của con cái chúng ta. Như Thánh Turibio không những phải hiểu rõ, hiện diện và chiếm lĩnh không gian, mà còn phải có khả năng xây dựng phương pháp tiếp cận cuộc sống con người, để đức tin có thể bén rễ và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Để làm điều đó, chúng ta phải nói được ngôn ngữ của họ. Chúng ta phải đến được những nơi có những câu chuyện và những loại hình thức mới đang sinh sôi nảy nở, để mang lời Chúa đến tận trái tim các thành phố và người dân của chúng ta. Việc phúc âm hóa nền văn hóa đòi hỏi chúng ta phải bước vào tận thâm sâu của nền văn hóa đó, khai sáng nó tự bên trong bằng tin mừng. Thứ ba, Thánh Turibio muốn sang bờ bên kia của đức ái. Đối với vị thánh bổn mạng của chúng ta, không thể phúc âm hóa mà không có đức ái. Ngài hiểu rằng hình thức cao nhất của phúc âm hóa là cuộc sống chúng ta phải noi theo gương Chúa Giêsu tự hiến mình vì yêu thương mọi người nam nữ. Bằng cách này sẽ nhận ra được con cái Thiên Chúa và con cái sự dữ. Tất cả những ai không thực hành sự công chính đều không xuất phát từ Thiên Chúa. Và những ai không yêu thương anh em, chị em mình thì cũng vậy. Trong những chuyến thăm viếng mục vụ, Ngài thấy những lạm dụng và hà khắc mà người bản địa phải gánh chịu. Nên vào năm 1585, Ngài đã không chùn tay ra vạ tuyệt thông cho viên Corregidor, quan án sát ở Catatumbo, tự đặt mình vào thế chống lại toàn bộ hệ thống tham quan, nhũng lại và cả một mạng lưới lạm quyền. Chính vì thế, Ngài lãnh đủ sự thù hận của nhiều người, trong đó có viên phó vương. Chúng ta thấy người mục tử là thế đó. là người hiểu rằng không bao giờ điều tốt đẹp phần hồn lại tách khỏi điều tốt đẹp phần xác. Hơn nữa, khi danh dự và phẩm giá con người bị đe dọa, tinh thần ngôn sứ của vị giám mục là không sợ tố cáo những lạm dụng và sự hà khắc đối với dân mình. Qua đó, Thánh Turibio lưu ý toàn thể xã hội và từng cộng đồng rằng đức ái bao giờ cũng đi đôi với công bình. Đồng thời, không thể thật sự phúc âm hóa nếu không vạch trần và lên án mọi tội lỗi chống lại sự sống của anh chị em mình, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Thứ tư, Thánh Turibio muốn sang tới bờ bên kia trong việc đào tạo hàng linh mục của mình. Ngài thành lập chủng viện đầu tiên theo tinh thần hậu công đồng Tridentino tại phần đất này của thế giới. Nhờ đó đã khuyến khích việc đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ. Ngài nhận thấy việc đi thăm khắp nơi và nói cùng một ngôn ngữ thì không đủ. Giáo hội cần gây dựng các mục tử người địa phương của mình và từ đó trở thành người mẹ sinh nhiều con cái. Để đạt được mục tiêu này, Ngài bảo vệ việc truyền chức linh mục cho các thổ dân lai da trắng, một vấn đề gây tranh cãi hồi đó, và tìm cách cho mọi người thấy rằng nếu hàng giáo sĩ cần phải trội vượt trong bất cứ lĩnh vực nào thì vì sống thánh thiện chứ không phải do nguồn gốc chủng tộc. Việc đào tạo này không giới hạn trong việc học hành ở chủng viện mà còn được tiếp tục qua những cuộc thăm viếng mục vụ không ngừng của Ngài. Tại những nơi đến thăm, Ngài có thể thấy tận mắt tình trạng các linh mục của mình và nói cho họ biết những lưu ý của mình. Người ta thuật lại câu chuyện vào đêm vọng Giáng sinh. Người chị gái tặng Ngài một chiếc áo mặc trong các dịp lễ. Ngày hôm đó, Ngài đi thăm một linh mục và thấy hoàn cảnh sống của vị linh mục này. Ngài đã lấy chiếc áo vừa được đem tặng, biếu vị linh mục ấy. Từng làm cha sở nên Ngài hiểu các linh mục của mình. Vị mục tử này cố gắng đi thăm các linh mục, đồng hành, khích lệ và góp ý với các ngài. Ngài nhắc các linh mục nhớ mình là mục tử, chứ không phải người trông coi của hàng. Vì vậy, phải chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên Idios như con mình. Ngài không ngồi bàn giấy mà thực hiện điều đó, nên biết rõ đoàn chiên của mình và đoàn chiên nhận ra tiếng Ngài. Đó là tiếng của người mục tử nhân lành. Thứ năm, Ngài muốn sang tới bờ bên kia của sự hiệp nhất. Với một cách thức đáng khâm phục và mang tính chiên tri, Ngài thực hiện việc mở ra các khả năng cho những thành phần khác nhau trong cộng đoàn dân Chúa được hiệp thông với nhau và tham gia vào việc chung. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cập đến việc này khi nói chuyện với các giám mục Peru. Ngài lưu ý, công nghị Lima lần thứ ba chính là kết quả của nỗ lực đó, được Thánh Turibio hướng dẫn, khích lệ và chỉ đạo. Công nghị mang lại hoa trái dồi dào và sự hiệp nhất trong đức tin, những chuẩn mực mục vụ và tổ chức, và quan điểm thiết thực về việc hội nhập châu Mỹ Latin như từng mong ước. Chúng ta biết rất rõ sự hiệp nhất và đồng thuận này đạt được từ một bối cảnh căng thẳng với những xung đột gay gắt. Chúng ta không thể phủ nhận những căng thẳng và khác biệt. Cuộc sống không thể không có sự xung khắc. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi chúng ta là con người và là Kitô hữu phải đương đầu và đối phó với chúng. Nhưng để đối phó với chúng trong tinh thần hiệp nhất, trung thực và đối thoại chân thành, mặt đối mặt thì phải lưu ý đừng rơi vào cám dỗ lãng quên quá khứ hoặc cứ bị giam cầm trong quá khứ, thiếu tầm nhìn để xem xét những con đường dẫn đến sự hiệp nhất và hòa bình. Công nghị đó là nguồn mang lại sự khích lệ trong cuộc hành trình của Hội đồng Giám mục chúng ta, để biết rằng sự hiệp nhất luôn ưu thế so với xung đột. Anh em hãy lưu tâm xây dựng sự hiệp nhất, đừng quan tâm giam mình mãi trong những chia rẽ phát sinh bè phái và ngăn cản ơn gọi của chúng ta là trở nên bí tích hiệp thông. Anh em hãy nhớ, sự thu hút của giáo hội tiên khởi là nhờ các tín hữu yêu thương nhau. Đó chính là hiện tại và mai sau vẫn là cách tốt nhất để phúc âm hóa. Thứ sáu, đã đến lúc Thánh Turibio tới bến bờ cuối cùng, tới miền đất Ngài đã nếm trước tại một bờ bến Ngài để lại sau lưng. Nhưng lần này Ngài không một mình rời bến. Như trong bức họa tôi đã nhắc đến trên đây, Ngài đi gặp các thánh được cả một đoàn người đông đảo này vây quanh. Ngài là vị mục tử chất vào túi sách của mình các tên tuổi và những gương mặt. Họ là giấy thông hành đưa Ngài về trời. Tôi không muốn bỏ qua giai điệu cuối cùng này. Giây phút vị mục tử trao linh hồn mình cho Thiên Chúa, Ngài đã thực hiện điều đó giữa dân mình. Rồi một thổ dân tấu lên khúc sáo Chirimia giúp linh hồn Ngài được thư thái, bình an. Thưa anh em, mong sao lúc chúng ta bước vào cõi hành trình cuối cùng, chúng ta cũng được như vậy. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta được hồng phúc ấy.
Tình yêu Chúa, ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng nhân. Tình yêu Chúa, ôi sao quá cao vời, xin một đời hằng chung kiên theo Chúa mãi không ngơi. Ngài gọi con ra đi khắp muôn nơi, sống một đời là hy sinh hiến thân làm chứng nhân.